Đây là bài pháp đầu tiên trong cái khóa thiền 3 ngày ở tại thiền đường Mỹ Từ. Cái bài pháp đầu tiên mà sư muốn chia sẻ cùng anh chị em tối nay đó là cái bài pháp nói về cái trạng thái tâm của mình trong khi mình làm cái chuyện thiền đó. Trong khi quý vị làm cái chuyện phước đức, làm chuyện thiền đó. Thì cái cô này cô nói rằng là đó, cái tâm mình sao ngộ quá này. Mình bắt đầu thì mình cái tâm của mình đã làm chuyện thiện. Chắc có lẽ là quý vị từng nghe cái chuyện này nói rồi. Nhưng mà một lát nó chuyển qua cái xấu hồi nào cũng hay, nó ác hồi nào cũng hay. Ví dụ như con này con nói, ở đó có một bà cụ mà lớn tuổi. Thì một lần mà bà đi lên trên thiền đường đó, thì bà cứ chống cái gậy và đi này. Đó. Nhưng mà rồi khi trời mưa, ướt ác, rồi ai cũng sợ là bà té. Vì vậy là người nào mà thấy mà tới mà gần, thấy mà bà điên mình như vậy là tới giữ cắp nách bà rồi dẫn cho bà đi. Thì cái chuyện là chuyện làm chuyện từ thiện mà làm phước mà cô nói đi một lát á thì cô thấy tâm cô dòm mấy người kia dòm cô cười nói tốt là cô nói mình làm để cho họ thấy là mình là cái người tử tế. Cái bắt đầu bằng cái tâm thiện mà nó nhảy vô cái tâm ác, nó nhảy vô. Cái này là ngã mạng cái đó. Mình làm để cho người khác tử tế. Do đó cô mới đặt cái câu hỏi với thiền sư, cô nói rằng như vậy tức là cái thiện là nhân của cái ác. Tại vì làm thiện rồi cái ác mới tới này. Nếu mà tôi không có làm thiện, nếu tôi không có làm việc thiện, tôi không có làm gì hết, tôi để cho bạn đi mình, tôi để cho người khác lo, thì tôi cái ác, tâm ác của tôi, cái tâm bất thiện nó không khởi sanh. Để tôi không có cơ hội nào để tôi suy nghĩ mà. Tại vì tôi đang làm thiện đây này, vì tôi làm thiện như vậy mà cái ác thì tôi đang không phải. Mình đó là một cái sự hiểu rất là lầm lẫn của một cái người thế gian cứ hiểu như vậy. Họ chỉ nhìn những cái chuyện xảy ra trước mặt thì không nói ô tại cái này tốt này, vì tốt mà làm xấu này, mà thật là tốt mà xấu là xấu. Nếu mà mình người là tu tập và mình hiểu mà lý nhân quả rồi đó, thì việc nào lành việc tốt làm thì nó cái kết quả nó phải tốt thôi, cái kết quả nó không thể xấu được. Xấu là trong khi mình làm đó, cái tâm ác của mình nó chen vô, cái tâm suy nghĩ bất thiện của mình nó chen vô, nó mới là cái cuối cùng cái kết quả là mình suy nghĩ. Ví dụ như bây giờ ông nói này, bây giờ đó quý vị đang làm cái chuyện tốt vậy đó, rồi quý vị thấy người ta nhìn quý vị nghĩ rằng là mình cố mình làm để cho người ta thấy là mình là người tử tế, như vậy thì không phải làm thiện, bất cứ làm cái gì nó cũng như vậy chứ không phải làm cái chuyện thiện đâu. Hoặc là làm thấy cố gắng làm để cho người ta làm tử tế, hoặc giả là cố gắng làm cái kia rồi vậy. Tất cả những cái này là do cái sự suy tư của mình trật chen vào đó rồi nó mới đổi từ cái thiện ra bất thiện. Có một cái câu chuyện một cái vị thần sư ngài kể ngài nói như thế này, nói có cái chú đó, chú là cái người Phật tử, chú cái tâm chú rất là, chú là người Phật tử rất là quan đạo. Một hôm chú tới chùa, chú thưa với sư, chú nói là thưa sư cho con tối hôm nay con ở lại, con giữ bát giới, buổi trưa con đi làm việc, con tới chùa, con không ăn buổi chiều, buổi tối, con không sinh hoạt ở nhà nữa, mà con về, con vô chùa, con xin sư cho con ở lại, tối hôm nay rồi con tụng kinh, rồi con niệm Phật, rồi con hành thiền với sư, rồi vậy, rồi khuya con dậy con cũng làm được như cái nào, đi theo chương trình thời khóa của trong chùa đó. Thì sư trụ trì nói tốt lắm, cứ việc tới đi. Cái rồi cái chú mới sắp xếp ở nhà rồi cái chú tới, chú ở lại chùa một đêm, đặng chú hành thiền, chú tụng kinh niệm Phật rồi vậy với các sư đó. Thì sáng sớm trước khi mà chú đi về đó, đi ra sông rửa mặt, sông bên cạnh đó. Tụng kinh nói chuyện nói vậy là sáng sớm rồi, sau khi mà dậy rồi tụng kinh với chư tăng rồi ngồi thiền xong xuôi rồi chú ra ngồi xong chú rửa mặt, chú đặng chú đi về. Thì trong khi mà đi ra mà rửa mặt như vậy thì có một cái thằng ăn cướp ở trong làng á, nó bị người ta rượt, nó phát một cái bao đồ, nó chạy thì tới đó là thấy cái người này đứng khum, nó biết người này không thấy, nó thấy cái bao đồ đó, nó bỏ đi, thì dân làng rượt theo. Khi dân làng rượt theo thấy cái người này lấy cái đồ đạc của trong làng này, là súng là đánh cái người đó, đánh cái chú mà tới chùa đó. Rồi rất là may, trong khi mà người đang hành hung như vậy thì cái cô sư cô ở trong chùa, là một cái cô làm việc ở trong chùa, cô đi ra cô thấy cô mới la lên, cô nói không không phải anh này ở trong chùa từ 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 đầu hôm bây giờ ta tụng kinh, ta niệm Phật, ta hành thiện, trong tư thì đã quán cấp trộm như cái gì, nhìn lộn rồi, đừng đánh lộn người rồi. Thành ra tụi nó mới đánh chưa chết, đánh mới đánh nửa chừng, ông kia đang cất xỉu rồi, rồi cái này ta thả ra. Rồi thì sau khi mà ngài kể câu chuyện, rồi ngài mới nói, bây giờ người ta nói chú này mắc mới chỉ tới chùa, mắc mới chỉ tụng kinh, mắc này chỉ niệm Phật, mắc cái hành thiện để cho bị nó quấn, thấy không? Ở nhà với vợ phải khỏe không? Ở nhà vợ không có làm gì hết. Thay vì đi làm về đó thì ở với vợ đi, ăn uống ở nhà rồi ngủ ngáy, rồi qua TV chứ, rồi xong rồi đi ngủ, mắc bới gì đi hành thiền để cho nó chúng quấn chi. Như vậy lỗi là lỗi tại đi hành thiền.
Không phải là cái quả ngày xưa, cái nghiệp ổng làm cái gì đó, bây giờ ổng phải trả quả.
Thiệt vậy không?
Dạ.
Đắng không?
Có câu chuyện á, sư nhớ không, có câu chuyện là ông thầy sư á, ông thầy đi.
Câu chuyện của sư là chuyện của ai?
Không, chuyện
rồi,
con không nhớ là sư kể hay ai kể, nhưng
thôi
mà...
đừng có kể, đừng có trang của sư nữa, tao nói sư nhiều chuyện. Rồi nói đi.
Cái đó là cái quả đó sư. Cái quả có thể kiếp trước, có thể kiếp này, không biết được. Nhưng mà ông đó là bị cái quả phải trả vào đúng thời gian đó.
Thì bây giờ đó nếu mình lý nhân quả thì mình nói vậy đó. Cái chú này dù có ở nhà thì cũng bị tao quấn như thường.
Cũng vẫn bị quấn
Thành ra mình người mà không có hiểu nhân quả, lấy cái kết quả rồi nói đó tao là lại tại vì lại chùa cho nó mà như vậy, thì cái câu chuyện hồi nãy cũng vậy đó. Tại vì làm chuyện tốt mà cái kết quả xấu mà thật ra không phải. Nếu mà mình càng học tâm, mình quan sát tâm nhiều thì mình thấy tâm của mình nó thay đổi hoài. Thiện bất thiện nó cứ trộn lẫn với nhau hoài như thế này. Không có một cái hành vi cử chỉ nào của một cái người phàm mà hoàn toàn mà thiện đâu. Tại vì tâm của người phàm là tâm phiền não mà, tham sân si mà. Đó, nó đang tốt rồi, cái tự nhiên bắt đầu thấy lợi, cái là tự nhiên nó nhảy qua. Nó tính cái chuyện lợi của nó, tính cái chuyện mà tham sân si của nó. Vì vậy tâm của một cái người mà phàm phu á, thì nghiệp thiện có, nghiệp ác có, nghiệp thiện có, nghiệp ác có, nghiệp thiện có, nghiệp ác có, thì quả cũng vậy, quả cũng thiện cũng ác, cũng quyền cũng ác. Vì vậy bây giờ sướng cũng có mà cực cũng có, được ta khen cũng có, bị ta chửi cũng có, đủ thứ chuyện. Vì vậy gọi là thiện ác nó lẫn lộn. Thì đây bây giờ đây có một cái bài pháp đó, năm này có một cái cô cũng nói cái vấn đề này, thì để qua thì trang nào 25. Thực sự con thấy khi mình bắt đầu làm một việc gì đó rất là thiện, tâm tính toán rất thích thiện, nhưng khi làm thì tâm bất thiện len lỏi vào. Nếu chúng ta không tu tập, không chánh niệm nhận ra chúng, thì ý nghĩa của việc mình làm nó sẽ hoàn toàn thay đổi. Mình bắt đầu bằng một cái chuyện, nhưng để rồi mình kết thúc bằng cái chuyện khác. Thực sự nói đúng rồi, khi làm một việc gì đó bề ngoài thiện như bố thí, làm từ thiện hay làm thiền tập, nhưng phải nhớ hành vi cử chỉ bên ngoài chưa phải là thiện, mà bạn phải đi qua những cái phẩm chất của tâm của bạn. Đơn giản như vậy thôi. Bây giờ bất cứ làm cái gì không thành vấn đề, nhưng mà bạn làm cái chuyện đó, bạn làm cái hành vi cử chỉ đó, cái đó không phải thiện đâu. Ví dụ như bạn đi tới đây, bạn hành thiền này, đó là hành vi cử chỉ bên ngoài. Thiền của tâm gì? Mình tới đây hành thiền để ta biết mình đã đi hành thiền. Phật giả là mình tới đây mình hành thiền vì một lý do nào đó, ở nhà buồn quá không biết chuyện gì, qua TV hoài cũng chán, nói dốc hoài cũng mệt, tới đây hành thiền cho nó khỏe cho rồi kiếm chỗ, đặng biết đâu mình vô trong đây mình gặp mấy bà, mình cũng bà tám với mấy bà nữa đang đây chẳng hạn, ví dụ như vậy. Đây là mình nói một cách kêu bằng là bình thường thôi đó, thấy không? Như vậy thì cái động cơ mà thúc đẩy là bạn làm cái gì, và bạn làm cái gì với cái phẩm chất của tâm như thế nào, cái đó rất là quan trọng. Mà anh chị em thấy không, đây là một cái câu nói mà dành riêng cho người tu tập thôi, chứ còn người thường ai nói cái này, có gì không? Bản chất của tâm là cái gì, ai mà hiểu bản chất của tâm, cũng giống như là ông kia ông nói, dạ thưa sư, làm thế nào để trở thành một người bạn tốt, làm thế nào để mình trở thành một người bạn tốt? Bởi vì sao, mình có những người bạn mà mình muốn họ làm cái chuyện tốt mà mình nói là họ hiểu lầm, mà họ không mình nói với mục đích là mình muốn để họ, mình tốt với họ, mình có cái ý nghĩa để mình giúp họ được cái nọ, nhưng mà họ thưa nào là họ hiểu lầm mình rồi, họ nói tầm bậy tầm bạ không. Như vậy tốt mà ra xấu hồi nào không hay. Thì ông thầy sư ông nói, đừng có cố gắng làm một người bạn tốt, mà cố gắng làm ra cái tâm cho bạn cho tốt đi. Khi cái tâm của bạn mà tốt rồi đó, thì cái chuyện mà bạn làm á, luôn luôn là tốt. Sư lấy một ví dụ nè, ông nói, ví dụ như bây giờ đó, bạn quen một người nào đó, và bạn thấy họ làm những cái chuyện là gì đấy với nhau rất là đúng, ví dụ bạn bè cùng nhau cùng tu tập cùng bạn đạo vậy đó ha. Nhưng mà rồi bây giờ cái người đó nó họ đi theo một cái hướng khác và mình thấy họ làm cái chuyện sai, ví dụ họ đi theo những cái người mà dạy thiền mà làm không đúng là tà đạo, nói bậy bạ rồi vậy đó, mà họ tin theo vì cái tâm họ nhẹ dạ mà họ tin theo, thì cái người này là người bạn á, lúc bây giờ phải có trí tuệ, có thông minh để mình nhắc nhở mình đó, bạn của mình đã đi sai rồi này, bây giờ mình sẽ tìm lời mọi cách để mà mình khuyên với bạn của mình. Thì đó là cái chuyện bình thường ai cũng làm, đó là cấp thứ nhất. Nhưng mà cái người có trí tuệ đứng sau lưng nó backup là phải nhớ nữa, khuyên mà không được phải thả, khuyên không được rồi bực bội sân hận rồi nổi nóng người ta rồi cái đó là bậy nữa, thấy không? Mình thấy rất là nhiều đó, bạn bè đó lúc đầu chơi rất là thân này đó, rồi bây giờ đó tự nhiên trong một thời gian nào đó có câu chuyện gì xảy ra đó, rồi mình thấy bạn của mình đã làm sai, ví dụ nó đi theo một cái người nào đó làm cái gì đó không biết, là mình nói đừng có làm đi theo đó đó ghê cái được đó, mình nhất định nó đi theo như hoài, nó hoài không được, hoài không được mình nổi sân, cái đó là cái bậy này. Hoặc giả trong cái đạo cũng vậy, mình thấy bạn của mình đi theo cái chuyện không có đúng rồi, mê tín dị đoan rồi, mình nói hoài không được, nói hoài không được mình bực bội sân hận, lúc bây giờ mình phải có tâm từ tâm bi mình nhắc nhở người đó, rồi mình phải có trí tuệ để backup nó làm chuyện của nó thôi, nó hoài không được rồi thôi đó. Rồi thêm một cái nữa, phải có tâm xả nữa, khi cái người đó mà có cơ hội đó mà trở lại, mình có cái tâm mà cái tâm xả để mình chấp nhận họ trở lại với mình, nghe hiểu không nào? Cái thứ nhất là khi mà mình khuyên lơn họ đó, mình khuyên lơn là khuyên lơn với tình bạn, đi cái tâm của mình cái quality nó tốt rồi mà, là mình khuyên lơn là khuyên lơn vì tình bạn mà thôi. Và nếu mà khuyên lơn không được, buồn không nắm nữa, rồi buông rồi đó thì không phải là say goodbye thôi, mà ông đi đường ông, tôi đi đường tôi thôi, hay chị đi đường chị, tôi đi đường tôi, bà đi đường của bà đi. Nhưng mà khi mà họ trở lại, mình phải chấp nhận họ không trở lại nữa. Nó y hệt như trong gia đình của mình vậy đó, cái gì gia đình của mình, nó con cái của mình nó bây giờ nó nói không nghe rồi đó, thì thôi buông, đừng nói nữa, đừng làm nữa mà khổ nữa, khổ cả mẹ cả con, khổ cả cha cả con nữa, vì nói nó nghe nữa làm sao đây. Bây giờ tìm mọi cách rồi, khuyên lên rồi, em nói không được nữa rồi, nói không được nữa rồi, buông, thả. Thế thứ nhất là phải nói, là vì bổn phận của mình đối với nó. Cái thứ hai, nói với tâm từ, tâm bi giúp đỡ cho nó. Cái thứ ba nữa là khi mà nó không được rồi, nó làm hư, làm trái rồi, bây giờ nó trở về với mình, đó, cũng phải chấp nhận nó nữa. Cái câu chuyện mà ta nói rất là đơn giản là, ví dụ mình có đứa con gái, mình nói nó, đừng có theo thằng đó, thằng đó nó không có tử tế đâu, má biết mà. Đó, mình làm mẹ mình dặn dò như đó, khuyên lên hoài không được, rồi cứ chạy theo đó thôi, bọn đó đi bỏ nhà đi theo đó, bỏ nhà đi theo đó, rồi bây giờ đó đúng như câu chuyện thật là sau khi mà quan hệ tình dục bạn bè bọn đó có bầu rồi, bây giờ trở về với mẹ rồi, mẹ phải chấp nhận, rồi mẹ phải có tâm xả. Vì vậy đừng có muốn làm một cái gì hết, đừng muốn làm một người mẹ tốt, đừng muốn làm một người bạn tốt, đừng muốn làm gì tốt hết đâu, mà làm sao mà có cái tâm của bạn tốt. Vì vậy cái giải pháp nó rất là gần gũi, rất là dễ, mà không phải là làm được, không ai làm được cái trơn. Vì làm thế nào mà tâm tốt để phải tu mới tâm mới tốt chứ, có tâm từ tâm bi mà có tâm xá nữa, trời ơi, đùa rất rất nhiều cái quality, cái phẩm chất nơi cái người bạn của mình. Vì vậy mà trở lại cái câu chuyện mình nói là ăn thua cái người làm cái gì. Chuyện thiện mình làm rất là nhiều, nhưng mà chuyện ác mình cũng làm nữa, là tại vì sao? Bởi vì cái tâm của mình nó phiền não, đang làm chuyện thiện mà chuyện ác nó chen vô, nó xúi mình làm theo hồi nào ngay. Vì vậy đồng sư này nói rằng là vấn đề là bạn phải làm có sao, bạn khâu đi với cái mai của bạn, bạn làm cái mai của bạn thật tốt đi, làm cho phẩm chất của tâm của bạn tốt, thì hành vi cử chỉ bên ngoài không thành vấn đề. Ăn thua là cái tâm của mình có thể đi hành thiền, mình có thể làm từ thiện, mình có thể đi giúp đỡ người này kia, nhưng mà tâm của mình là tâm gì? Hãy bắt đầu bằng cái tâm trước, đừng có bắt đầu bằng hành vi cư chỉ. Khi cái tâm mà tốt rồi là mọi sự nó sẽ yên. Nếu không chánh niệm hay biết những gì thiện bất thiện, nó sẽ thúc mình làm những điều sai trái. Do đó chúng ta phải nhớ duy trì chánh niệm những bất thiện tâm này, đừng theo chúng. Khi quan sát được những phiền não này, chúng sẽ ngưng lại rồi giảm đi. Bây giờ tác ý thiện lúc đầu sẽ trong sạch trở lại. Thiền sư nói như vậy, thì bây giờ nếu mà mình thấy cái bất thiện nó chen vô, anh xuống mình làm chuyện này chuyện kia, làm đi làm ngừng ngược lại những cái gì mình suy nghĩ lúc đầu, thì bây giờ có làm hay không làm thì ông nói làm chứ, mình sẽ làm, mà việc trước tiên mình take care cái mai mình trước, mình lo cho cái tâm mình trước đã. Do đó phần chánh niệm, chúng ta phải duy trì chánh niệm để thấy những tâm bất thiện này, quan sát nó, khi mà quan sát được rồi đó, thì phiền não này nó sẽ giảm bớt. Lúc bây giờ cái tác ý thiện lúc đầu đó, nó sẽ sống trở lại và lên làm giúp cho mình làm cái công chuyện nó thiện từ đầu tới cuối. Anh chị em hiểu cách thức không? Như vậy thì đối với một người mà có tu tập á, khi mà cái tâm mà nó chuyển từ thiện qua ác là cứ việc tiếp tục, mà tiếp tục làm, phải tiếp tục làm, tiếp tục quan sát cái tâm này. Chứ không phải là bây giờ mình giúp ai rồi bây giờ mình thấy cái tâm của mình nó suy nghĩ giúp để lỡ là bữa nào mà có chuyện gì mình nhờ nó giúp lại chẳng hạn, bất thiện nó gian qua rồi vẫn tiếp tục giúp, quan sát cái tâm bất thiện này, cho tới đến khi bất thiện này nó chấm dứt, nó mất rồi đó, thì cái thiện tâm của mình nó sẽ trở lại, tức là lúc đầu và lúc cuối là giống nhau. Rất nhiều người nghĩ là mình làm chuyện thiện nhưng không để ý, từ từ những bất thiện tâm chen vô và tràn ngập tâm người này, và cái chuyện này chuyện bình thường tự nhiên. Vì vậy phải cẩn thận với tâm của mình, luôn luôn giữ cho phẩm chất của tâm được trong sạch. Bạn làm cái gì? Bố thí, trì giới, hành thiền là gì? Là nhân đưa đến thiện pháp, chứ tự nó không phải là thiện pháp đâu. Thật ra người ta cứ nói là tôi hành thiền tức là tôi làm cái chuyện tốt, tôi làm cái, những cái thiện pháp, mà nó không phải. Bạn làm cái tâm gì cái đã mới nói được là bố thí, trì giới, hành thiền, hoặc giả là nghe pháp hay là thuyết pháp, làm cái đó với cái tâm gì, đó là cái nhân đưa đến thiện pháp, cái tự nó phải là thiện pháp. Những hành vi này trợ duyên giúp cho thiện pháp được sanh lên, nhưng chúng chưa phải là thiện, phẩm chất tốt của tâm mới là thiện. Ví dụ như bố thí là một hành vi đưa đến thiện pháp, nhưng khi bố thí mà trong tâm có mong cầu một điều gì đó là không xong rồi. Hoặc giả là nếu không được, mình khó chịu, mình bức xúc, mình bực bội, nó là cho thấy là mình mong đợi một cái gì. Ví dụ mình bố thí với mục đích để là mình giúp đỡ, mình giúp ai đó, nhưng mà rồi cuối cùng rồi mình mong là người nào phải giúp lại. Đó là cái là khi mà mình làm. Hoặc giả là mình muốn đi hành thiền, có một cái khóa thiền nó tổ chức, hoặc giả là có một buổi hành thiền rồi vậy, rồi mình muốn đi, rồi công chuyện ở nhà nó trổ ra, nó đẻ ra là mình đi không được, mình bực bội, mình sân hận không. Mấy cái này là gì, đây là cái tâm này, tâm ác này. Vì vậy bây giờ trở lại cái chuyện mình muốn đi hành thiền chẳng hạn, mà bây giờ nó câu chuyện gì nó xảy ra, bây giờ mình ở nhà để mình thiền này, mình ở nhà mình không có đi nữa, bây giờ câu chuyện nó phải ở nhà, cần mình ở nhà để giải quyết, mà mình vui vẻ mình sẽ ở nhà, mà mình cố gắng mình tu tập trong khi mình ở nhà là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, lần tới có cơ hội mình đi nữa, đó gì vấn đề là mình có muốn đi không này. Chắc cái thiền tập thì luôn luôn mình thấy mình tổ chức được một lần, người ta thì tổ chức được rất là nhiều lần, vấn đề là mình có muốn đi không này. Tương tự như các thành viên bố thí lúc đầu, nhưng khi bố thí mà có tâm mong đầu điều gì, nếu không được mình khó chịu, bố thí sẽ trở thành bất thiện. Như vậy bố thí, trì giới, hành thiền, làm chuyện phước thiện chỉ là cái nhân để cho thiện pháp sanh lên, cho nên tự nó chưa phải là thiện. Tương tự như các thành viên của Liên Hiệp Quốc thường gặp nhau bàn chuyện tìm kiếm hòa bình cho xứ này xứ kia, rồi cãi nhau rồi đánh nhau vì bất đồng ý kiến, là vậy đó. Rồi bàn cãi hòa bình đó, giải pháp của tôi thì hợp lý, hòa bình hơn chuyện của anh là chuyện tàu lao, chuyện của anh là không có hợp lý, chuyện là khuyến khích chiến tranh, cãi nhau đánh nhau luôn. Nhiều người tu tập cũng vậy, bàn về tâm từ, tâm bi hay tâm xã mà cãi nhau to tiếng, gây gỗ hờn giận nhau từ năm này qua tháng nọ, như vậy ông cũng nói. Cái đó là cũng xảy ra trong cái hội chúng mà tu tập nữa, người này tu theo cách này, người tu theo cách kia, cũng nói chuyện giải thoát hết trơn, có chuyện về tâm tự, tâm bi, trí tuệ trơn, mà cãi nhau như bố bò. Do đó mục đích của thiền tập là bồi bổ và làm cho tăng trưởng thiện pháp, chứ không làm cho bất thiện càng lúc càng mạnh. Vì vậy chúng ta nhớ cái sự tu tập của chúng ta là như vậy đó, quan sát cái tâm hoài để làm cho thiện tâm nó càng ngày nó càng tăng trưởng, chứ không phải bất thiện nó tăng trưởng. Thực sự như vậy, nếu không thiền tập thì không thể nào có trạng thái tâm thiện. Vậy không? Đây được tại vì nói câu này. Do đó thiền tập có mục đích là bồi bổ và làm tăng trưởng cho thiện pháp, chứ không để cho bất thiện pháp nó khởi sanh. Như vậy thì nếu như mà mình không có hành thiền thì tất cả những thiện pháp cũng không lên. Tại vì mình không thấy được tâm của mình. Mình cứ nghĩ là cái chuyện là mình đi hành thiền là tốt rồi, là có phước rồi. Không. Hoặc giả là mình bố thí, mình giúp đỡ gì là có phước rồi. Tại vì sao? Mình không coi tâm mà. Ông nói phẩm chất của tâm rất là quan trọng, mà bây giờ không coi tâm thì tất cả những gì mình làm chưa chắc đã thiện. Vậy thì nếu như mà không có cái sự thiền tập nó chen vô để nó giúp mình, để mình quan sát kỹ hơn á, thì cái chuyện mình làm á, tự nó là không có thiện gì hết. Như vậy là có thể nói là không thiền tập thì không thể nào có trạng thái tâm thiện được không? Có thể nói như vậy, nhưng bạn cũng nhớ rằng là người ta có thể thiền với bất thiện đấy. Như vậy thiền tự nó là cũng là một cái thiện pháp, nhưng mà không phải là hình thức bên ngoài. Quý vị hiểu ông nói không nào? Quý vị, người ta nói rằng là nếu khi mình không hành thiền thì mình không thấy được tâm của mình. Do đó mình làm những cái chuyện mà mình nghĩ là thiện nhưng mà hóa ra là bất thiện. Như vậy thì nhờ cái thiền tập này nó giúp cho mình quan sát để mình thấy được cái tâm mình. Vậy thì không có thiền tức là không thể nào làm cái gì mà nên thân thích đơn. Nhưng mà ông nói không, chính cái thiền nó cũng có trong. Đôi khi chính người ta hành thiền mà ta cũng bất thiện ở trong nữa. Có thể nói vậy, nhưng người ta cũng có thể thiền trong bất thiện. Người ta suy nghĩ tiếng động đau nhất, mình phản ứng, mình muốn mua, mình muốn tu cho đau, cho đắc cái này, đắc cái kia, vân vân. Đấy. Thì tất cả cái đó là nó có ở trong thiền tập. Thiền sai phương pháp, rồi mình tập một cái pháp thiền đó, mình tập sai, nó khuyến khích mình thấy quả này quả kia rồi vậy. Bây giờ người ta ưa làm cái chuyện đó lắm. Tôi đi ngồi xuống đây tôi chỉ cho các xoay hồn xoay kiếp, rồi thấy kiếp này kiếp kia, thấy người này người kia rồi vậy đó. Nói sao nói mà bà kia bà nọ vợ bảy tám kiếp của mình nó sung sướng lắm. Đấy. Toàn cái chuyện vậy không à? Nhưng mà người ta rất là thích những cái chuyện này. Tôi nói như vậy đó. Còn mà ngồi đây mà nói chuyện thanh lọc tâm, làm cho tâm được càng ngày càng trong sạch, thấy mệt mỏi quá. Mà bây giờ hỏi mà thấy kiếp trước kiếp sau để làm gì đây, phải không? Mình thấy kiếp trước mình là chồng là vợ với nhau, rồi bây giờ làm sao đây? Rồi bây giờ không chồng không vợ nữa thì sao? Thì mà thấy vậy thì gì đây, cái luân hồi sanh tử luân hồi này thì nó vậy à, thấy không? Mình gặp nhau đây là mình đã gặp nhiều lần rồi đó, mà tốt cũng có, ác cũng có nữa. Gặp nữa mà ác nữa thì gặp gì, có vậy không? Hồi trước là vợ chồng với nhau rồi, đồng ý rồi nè. Bây giờ không biết, xoay hồn ra là thấy hồi trước tôi với bà đó có vợ chồng rồi, bây giờ sắp tới nữa thì phiền não nữa hay sao đây? Thành ra khi mà mình thấy cái người mà không có biết tu á, nói cái gì cũng không nghe cũng không được hết trơn á. Nhưng mà được thôi, chuyện ai nấy làm, mình đừng chen vô tôi quýnh mình là chắc là rụng răng quá. Thưa sư, phiền não khi thiền tập có phải là dạng phiền não ngủ ngầm không? Nghĩa là ví dụ chẳng hạn như mình thiền tập đây này mà mình phiền não này, mình tham, mình sân, mình muốn cái này muốn cái kia, mình muốn thấy được cảnh giới này cảnh giới kia, hoặc chả là mình muốn mình tu tập để mình tái sanh vào chỗ này chỗ kia rồi vậy, thì cái này nó nằm sẵn ở trong tâm mình. Do đó khi mà nó những cái chuyện đó nó tới thì nó xảy ra, thiện bất thiện đều ngủ ngầm hết trong nó vậy. Tức là những cái gì mà hành vi thiện nó là ngủ ngầm, bất thiện nó cũng ngủ ngầm, nó nằm sẵn đó, potential nó nằm yên đó. Khi có điều kiện thì nó khởi sanh, thì nó áp dụng cho cả hai, thiện bất thiện. Chứ không phải là gì đó chỉ áp dụng cho thiền tập không thôi. Cái câu hỏi là nói về thiền tập, phiền não, những cái phiền não ngủ ngầm đó, nó sẽ khởi sanh lúc mà mình thiền tập. Mà ông nói không, có thiền tập không thiền tập làm cái gì cũng được, mà làm chuyện tốt cũng vậy, mà làm chuyện ác cũng vậy, luôn luôn là phiền não nó làm đó, nó ngủ ngầm trong đó. Lấy ví dụ như chẳng hạn như bây giờ đó, anh chị em là cái người có tu tập hay là có học hành rồi đó, bây giờ có ta mở một cái lớp Phật pháp đó, tự nhiên mình nghe cái mình thích, có phải là cái thiện nó ngủ ngầm không? Do đó mình đi học với người ta, học trả mình đi hành thiền với người ta. Bởi vì sao? Bởi cái nhân mình đã tạo trong quá khứ. Còn bây giờ người ta nói hành thiền, vậy mình cười, mình bỏ đi chỗ khác. Như vậy thì nó phải có một cái nhân gì muốn ngầm đó, để rồi cái kia nó tới thì nó mới trổ ra được. Thiện bất thiện giống nhau hết, chứ không phải chỉ có bất thiện không thôi. Bất thiện thì mình hiểu rồi đó, nhưng mà thiện nó cũng vậy nữa. Đúng rồi, thì thiện bất thiện đều là phiền não ngủ ngầm hết, mà nhưng mà cái ngủ ngầm mà bất thiện là nhiều lắm. Vì là mình là người phàm thì là bất thiện rất là nhiều, ngủ ngầm rất là nhiều. Thiện ngủ ngầm thì là vừa ít mà vừa yếu nữa. Đó là lý do tại sao mà mình phải tu để mình bồi bổ cái thiện tâm của mình. Thiện bất thiện giống nhau hết, đều là ngủ ngầm hết, nghĩa là nó có cái tiềm năng của nó, nhưng mà cái chuyện thiện á thì rất là ít và rất là yếu nữa. Còn cái chuyện mà bất thiện là nhiều lắm, ngủ ngầm vì nhiều đời nhiều kiếp mình làm mà. Vì vậy cả hai cái đều mạnh hết trơn. Do đó mà mình phải tu để mình bồi bổ thiện tâm để nó cung bình lại cái bất thiện. Đó là lý do tại sao mình hành phải tu tập liên tục, tu hoài để cho thiện ngủ ngầm nhiều và mạnh lên. Phiền não ngủ ngầm thì rất nhiều và rất hùng mạnh. Vâng. Ví dụ chẳng hạn như ông nói, các sư chẳng hạn, ông nói ở trong chùa thì vui vẻ lắm, tu hành đàng hoàng, tử tế lắm, nghiêm túc lắm. Thả ra biểu đi ra ngoài, ta kêu ra đi bác mà, đi ra đi khất thực mà. Vậy là mấy bà, mấy cô dòm cái tự nhiên ái nó khởi sanh. Mà ai kêu làm chuyện đó? Ta đẹp cái chuyện của người ta, bắt mới gì tới mình. Không dòm ta tự nhiên ái sanh lên rồi về chùa tu cũng được. Lên thưa với ông thiền sư, tôi trúng cái cô kia, bây giờ tôi suy nghĩ cái bà hoài không? Ông thiền sư nói, mình nghĩ tới bà chứ, kể bà. người ta đẹp, người ta xấu là cái phước của người ta mà, thấy không? Không có mắc mới gì trơn mà suy nghĩ rồi sư cũng được mà không được sơ búi gì hết, không nói vậy. Mình tu mình có được sơ búi gì đâu, nghĩ như cho nó mất công kìa. Có giờ biết rồi mà nó cứ nghĩ sư ơi, nó khổ vậy chứ đâu có phải là không biết đâu, biết rõ đó, biết mình nghĩ người ta cũng không sơ búi gì đâu mà cứ nghĩ hoài rồi. Đó là chưa kể là mình với người ta còn ngôn ngữ cũng khác nữa. Mình Việt Nam, người ta Miến Điện biết nói cái gì, chẳng lẽ mình tới mình nói anh yêu em, nói tiếng Việt ai hiểu cái gì đâu. Thì đây là những cái câu chuyện mà ta nói cho vui để mình nghe như vậy đó. Bởi vì sao? Phiền não không biết với ai hết, phải nhớ gì, không cần biết. Đó là cái người Phật tử, là cái người ta đem buổi sáng ta thức dậy sớm, ta đem tứ sự ta ra, ta cúng dường cho mình, họ là người Phật tử được không? Phiền não không biết gì hết, tham sân si không cần biết gì hết. Nó chỉ thấy đối tượng là đàn ông đàn bà là nó thích, là cứ vậy thôi, đơn giản. Thưa sư, con thấy tâm bất thiện luôn luôn chực chờ có cơ hội là nhảy ra liền tức thì. Vâng, nó luôn luôn sẵn sàng để bé xé ra to. Phiền não rất tài giỏi mưu mẹo để kiếm được cơ hội làm chuyện không đâu trở nên to lớn. Vì vậy chúng ta nhớ phải chăm lo săn sóc tâm của mình, đừng để cho ác tâm nó nhảy vô, nó xứ mình làm chuyện bất thiện. Thành ra chỉ canh chừng mà thôi, chứ biết sao bây giờ đây. Bây giờ quý vị thấy được như vậy là quý vị hiểu nè. Cái chuyện thiện thì nó rất là khó nè. Lâu lâu nó mới xuất hiện lần, mà chuyện ác thì nó nằm đợi nó chờ hoài rồi. Nhưng mà đó, ông nói mình cũng đừng có bao giờ mà lấy cái đó mình làm mình bực bội. Mình nói cái phiền não sao cứ nằm đi chờ đó hoài, mà thật ra không phải đâu. Nó nằm đi chờ là tại vì tâm mình yếu nó mới chờ đó. Cũng giống là sợ ma cũng vậy đó, không? Ai cũng ít nhiều gì cũng sợ ma, mà không có điều kiện thôi. Nghe bà kia bà xứ bà nói cuộc vô đó là ma nhiều lắm, cái sợ tất cả mọi người, ai dám vô hết trơn. Có một cái câu chuyện xảy ra bên Myanmar đó, cái gì, cái ông kia đó ông nói với thằng sư, ông nói mà thiền sư nói tôi sao tôi bao giờ thấy ma trời, tôi chưa bao giờ thấy ma. Nhiều sư thấy ma chứ không phải là, ông nói là không phải không thấy, có người nói với tôi còn thấy ma, mà ta nói đàng hoàng, ta nói rất là serious, chứ không phải là ta bày đặt lên ta nói tôi thì chưa bao giờ thấy ma. Cái có một lần đó, có một cái ông kia, ông nói bây giờ sư muốn thấy ma không, bây giờ đi với tôi lên, tôi chỉ cho sư một cái chỗ là sư lên đó là thế nào sư cũng thấy ma. Cái ông hỏi, ông nói tôi hỏi coi thử là cái chỗ đó là như thế nào, thì là nói rằng đó là trong một cái bản của người dân tộc, mà lúc đó thì tụi này ở cái vùng đó thì cũng cần cái đó thôi, đi muốn lên đó đi khoảng chừng đi một tiếng đồng hồ là ta lên tới, nhưng mà đường đi nó tương đối nó hơi khó khăn vì trời mưa trơn trơn rồi vậy đó. Thì cả một cái làng ta bỏ đi hết trơn, ma quỷ nó phá dữ quá đó. Thành ra ông kia ông rủ ông thường sư, ông nói mà sư muốn không thì sư đi với tôi này. Đó, tối nay mình lên đó mình ngủ một đêm lại, nhà cửa ta còn để trên đó mà. Tha hồ muốn thấy ma thấy, không có sư nào dám đi hết. Luôn cả sư cũng sợ nữa luôn. mình từ trước giờ mình nói mình không thấy ma. Vậy mà khi mà ta dùa thấy con mình sợ chứ. Đi thử. Có ai dám đi đâu mà thử. Có ai dám đi đâu, nó trời mưa rồi cũng đi trơn trợt rồi đủ thứ lý do. Rồi cuối cùng thật ra là cái tâm mình cũng ớn chứ không phải chơi rồi. Lên trên đó nó xiết cổ rồi sao đi về Mỹ nè, nó giết chết rồi, thấy tầm 73 vậy thôi. Thưa sư, làm sao phân biệt cái nào tốt cái nào xấu đây? Người đời thì nói đây cái này tốt cái này xấu được, bây giờ mình làm sao mình phân biệt? Muốn phân biệt cái nào tốt cái nào xấu hả, hãy nhìn trạng thái tâm của bạn đi. Khi bạn làm phước, phẩm chất tâm để xác định một hành vi thiện hay bất thiện, bạn làm cái việc đó mà làm cái tâm gì đó, thì chỉ có những người tu tập mới thấy được cái tâm của mình thôi. Còn cái người không tu tập thì cứ nghĩ là mình làm cái đó, mình làm cái chuyện tốt. Nếu tâm bất thiện thì dù chưa làm gì thì bạn đã ngay đau khổ rồi. Ngược lại khi thiện tâm sanh lên thì chưa dù làm cái gì, chưa tạo tác một cái gì, bạn cũng cảm nghe ăn lại. Ví dụ như mình chuẩn bị mình đi làm phước ở một cái chỗ nào đó để mình giúp mấy người nghèo rồi vậy, hoặc chả là mình sắp cho người nào một cái món tiền nào đó để mình giải quyết những khó khăn của gia đình được của họ rồi. Chưa làm mà mình cảm thấy sung sướng rồi, bởi mình nghĩ mình giúp đỡ cho họ. Giúp đỡ đây là một người bạn của mình rồi, gì đây đang gặp cái hoàn cảnh khó khăn, mình giúp để mà giải quyết những cái khó khăn của gia đình đó. Thì chưa làm mà mình tâm mình đã cảm thấy sung sướng rồi. Không căn cứ vào hành vi cử chỉ hay kết quả xảy ra bên ngoài để nói chuyện bất thiện, đó là cái chuyện mà người đời này làm. Người ta căn cứ vào những gì mình làm để người ta nói chuyện bất thiện. Mà ông thần sư ông nói không phải cái chuyện bên ngoài đâu, mà thuộc cái tâm của mình. Điều kiện bên ngoài rất phức tạp khiến cho mình lẫn lộn, mà mình nghĩ thiện lẫn lộn với bất thiện đó. Nhiều nãy mình nói đó, mình làm bắt đầu làm cái chuyện gì nó thiện, rồi tự nhiên cái ác nó chen vô rồi trở thành bất thiện, rồi mình nói không, tại vì cái thiện này cho đó cái bất thiện nó sẽ ra. Tức là mình nhìn bên ngoài, mình nhìn những cái hành vi cư trú bên ngoài để mình xác đoán là cái chuyện người ta làm thì có chuyện mà. Nếu mà rốt ráo thì không đúng. Sao quý vị, tới đây quý vị có gì thắc mắc không? Nãy giờ sư nói hơi nhiều rồi đó, hồi chiều cũng vậy đó. Con mình gia của mình sư à. Vì ăn gian quá trời quá đất à. Sao, có chi không? Hỏi đi. Giờ sư phải nằm vạ, sư đứng đây sư chờ vậy, sư không có... Sư cứ muốn ngứa miệng nó hoài được nữa.
Con thấy giống như là thí dụ như một cái muỗng đường mà để kế bên cái hũ muối á, thì đường nó vẫn ngọt, muối nó vẫn mặn, thậm chí dầu cho là một muỗng muối, một cái muỗng nhỏ muối thôi nhưng mà nó vẫn mặn là mặn. Ý con nói là dầu cho cái chuyện là làm ác cho thiệt là nhiều hay là làm thiện cho thiệt là nhiều, nhưng mà thiện ác đâu đó nó rõ ràng phân minh.
Đó là cái luật nhân quả mà. Luật nhân quả không có thể nào, không thể nào mà mình nói rằng tại vì làm chuyện thiện mà kết quả nó trở thành ác được. Đó là những cái người kêu mà không hiểu lý nhân quả mà nói như vậy. Còn nếu mà cô hiểu là giống là thế mà làm thiện thì giống như đường thì nó phải ngọt rồi, kết quả nó phải ngọt rồi. Bỏ muỗng đường vô trong chè, trong nước thì nó phải ngọt, bỏ muỗng muối thì nó mặn. Đó, cái đó là nhân quả mà. Nên mình hiểu được như vậy thì tốt rồi này. Nhưng mà có những cái người ta nói mình làm chuyện thiện đó mà cái kết quả xấu rồi mình tính sau này mình có làm này. Bây giờ đó mình nghe một người nào đó mà bị mà thiếu hụt tiền bạc rồi vậy, mình tới mình giúp đỡ, mình tới mình giúp rồi nó súng lại, bà con của nó chửi mình, nó nhỏ đó, nó vậy cái nọ, tự nhiên đem tới để muốn quan hệ tình dục với nó hay sao mà không cho nó giúp đỡ đó, vậy người ta chụp mũ mình mà đó. Thì trong trường hợp đó quý vị tính sao, quý vị có muốn làm không này?
Làm đó. Cũng làm nữa
không? Có gan
mà
làm
chụp mũ là con nghĩ là tại vì cái quả cắt trước đó. Chứ còn nếu mình
vấn đề bây giờ này, coi làm không này, còn cái quả được, khoan nói đã đó, trước khi tới cái đó cái quả được, coi cái quả sao rồi.
Không, nếu mình nghĩ mình làm thiện thì dù dư luận nói sai, mình biết mình làm đúng thì mình vẫn làm
thôi. À đó đó, thì đó là mình nói ngay, chứ còn đến khi mà thật sự là mình cũng sợ trong cái chân tâm lý thường
là phải có cái phương cách cho ta, nói cách cho của nên cho.
Dạ đúng rồi, thì phân cách, nhưng mà phân cách gì mình cũng bị hiểu lầm hết trơn, thì mình lúc đó thì như thế nào này, thấy không?
Ví dụ như mình là chồng mình cho là cô nào thì thay vì ổng đưa tiền mình đang
thấy
mình cho.
Ờ à, đó, khi mà ta khám phá ra ta nói đó, ông này ông giả bộ đưa cho bà đặng ông muốn quan hệ tình cảm gì với cô này được cái nọ. Nghĩa là đây là một cái câu hỏi mà ta nói trong bất cứ trường hợp bằng nào bạn làm chuyện tốt bạn cũng bị cái kết quả xấu hết trơn á, thấy không? Đó là cái câu hỏi ta đặt cho. Cái đó là mình phải đặt lại cái tâm của mình đó ngay, kia chắc mình đã dám làm á. Ví dụ như bây giờ đó mà tất cả mọi người kêu gọi nói mà cho tiền, ví dụ chẳng hạn sư lấy đi một cái đối tượng nào đó bên Việt Nam á, thấy không? Hùng tôi biết đây là vì người này là hồi xưa là đi đánh giặc rồi tội nghiệp, bây giờ nghèo khổ rồi vậy đó. Nhưng mà nó nói không, có chừng cha đó bị còng á, chẳng hạn ví dụ như vậy, mình dám cho không? Không. Tự nhiên mình thúc liền tức thì. Mình cho người ta chụp mũ mình, ta nói mình mà theo cộng không đến chế, ví dụ thôi, ví dụ như không, tâm của mình nó rụt lên tức thì, nó sợ ghê lắm, chẳng phải sao? Đó là cái này chưa nói để mình suy nghĩ thôi. Chứ còn nhân quả là đúng rồi, cái chuyện mà mình cho thì cái kết quả là thế nào là tốt rồi, không có sai trái gì. Nhưng mà mình nói tâm lý thông thường, cái tâm lý của một người đời bình thường như mình là một người đời bình thường này, thì khi mà mình thấy làm những cái chuyện tốt mà cái kết quả nó tới, mình có thể bị hội chúng họ, hoặc giả là cái cộng đồng này nó nghi ngờ mình, nó nói mình như vậy như kia, nó đụng tới cái chuyện làm ăn của mình rồi vậy là mình trục rồi, có vậy không? Vì vậy mình lý thuyết thì mình nói nói vậy đó. Sư đôi khi á, mà sư rất thích ông thiền sư này, ông nói cái đạo nó quá cao đi, thành ra nếu mình nói cái đạo không thì rất là dễ nói, nhưng mà khi mình đem cái đời vô nữa thì mình thấy đó, cái này phải để yên lại để coi thử như thế nào. Bởi vì xử theo lý đạo thì tốt quá này, phải làm chứ. Nhưng mà khi mà mình đem lý đời vô thì mình nói tôi làm rồi, nhưng mà nếu mà họ chụp mũ tôi, họ nói tôi là làm cái đó là tức là tôi tiếp tay cho cộng sản rồi, nó cái cách người ta nói là vậy đó, thì nó sẽ đụng tới cái vấn đề business của làm ăn của tôi là cái người ở trong cộng đồng không? Lúc đó chắc chắn gần như là 90% là mình thuộc rồi. Thôi để cái chuyện đó chuyện khác nữa. Rồi bây giờ một cái bài khác nó cũng nói về chuyện bất thiện. Cô này á, là cô nhỏ thôi, cô khoảng chừng 19-20 tuổi cô này đấy, cô mới thi đậu xong, thi đậu đâu bên Việt Nam mà học cái gì đâu biết, thi đậu xong cô chừng 21 tuổi thì cô, mẹ của cô nói đi qua bên này tu thành thiền đi, con tu thiền xong rồi thì con đi về con đi làm, con làm đi làm đi đi, đi, đi kiếm việc làm đó. Thì cũng giống như là cái kiểu là khuyên con bên Thái vậy đó, là trước khi mà đi ra đi lính hay là trước khi mà đi lập gia đình đó, thì đi vô trong chùa tu một thời gian. Thì cô này cô cũng muốn con cô làm như vậy, thì nhỏ này nó vô trong chùa nó tu. Thì khi mà nó tu rồi đó thì nó để ý là sau khi mà cái mùa mà an cư xong rồi thì ba má nó từ bên Việt Nam qua để mà tới chùa mà lập có một sự thích, họ tính toán rất là dữ, tính toán được cái chuyện là phước. Lấy một ví dụ chẳng hạn như họ nói trong khi họ tổ chức một buổi lễ cúng dường tứ sự cúng dường cho các sư đó, sau cái kỳ mà gọi là ra hạ rồi các sư ta làm lễ dân y đó, thì trong gia đình đó họ làm thí chủ. Đây là một cái trường hợp thôi, chứ không phải là áp dụng trong cái chuyện này. Thì khi mà cái gia đình đó đứng ra làm thí chủ đó, thì họ rất là hoan hỷ, vì đây là cái lần đầu tiên mà cái trường thiền nó được mở ra, và cái đây là người lần đầu tiên là thiền sư chấp nhận cho một người làm thí chủ lễ dân y năm đó ở tại cái chùa đó. Thì cái người mà làm lễ dân y đó họ cái thí chủ đó họ hoan hỷ cái lắm à. Nhưng mà khi người khác nói rằng là thôi bây giờ đó cô làm như vậy đó, thì cô để cho tôi hùng với cô một phần là nhất định không cho người ta làm đó, thì cô này cũng nói ủa nhỏ này nó nghĩ tại sao mà mẹ mình là không cho người ta làm, cứ việc cho đi chứ, người ta hùng vô thì dư thì vô chùa cho mình, nó có lấy đâu mà mình sợ. Tại vì sao? Tại mẹ nó nói rằng cái này mình làm như vậy để mình cho họ biết là một gia đình mình nó lo cái chuyện này. Năm nay tôi là thí chủ này, tôi không muốn ai chia với tôi hết trơn á.
Là tâm tham.
Thấy không? Làm phước ở trong này có tâm tham. Vì vậy cái cô này cô nói rằng là ủa sao là kỳ vậy ta? Để mình nếu mình làm phước thì nếu mà đã cúng dường thì cúng dường hết, tiền nó cuối cùng nó cũng vô mà cho chùa cho đâu có mình đâu có lấy đâu. Mà mình được một cái là mình vui vẻ, người ta thích vui vẻ nữa. Người ta nghe mình làm phước người ta vui vẻ, mình tới người ta hùng với mình vậy thì mình nên cho, mà gia đình không chịu. Thành ra nó nói thưa sư, con thấy phiền não rất ma mảnh đầy mánh khóe, nó có thể xâm nhập vào tâm kể cả lúc mình làm điều thiện như khi mình cúng dường làm phước, chưa chắc cái tâm của mình trong này nó trong sạch. Thì nó thấy gia đình của nó và nó đã nói như vậy, chưa chắc tâm mình đã không mong cầu hay không có tâm dính mắc vào một điều gì đó, tâm không tâm ta chưa đắc ta tâm mình trong sạch, tâm mình nó xấu này, trong đó là có cái mong cầu này, có dính mắc một cái gì đó mà trong khi làm phước đó. Ông nói đúng rồi, cái đó là chuyện dĩ nhiên, vì là người phàm mà. Đúng như vậy, người không tu ít nhận ra điều này, cho nên thiện tâm không hoàn toàn trong sạch, thiện và ác lẫn lộn nhau nên quả nó trổ ra cũng vậy đó, còn xấu và tốt, chứ không phải luôn luôn tốt không. Nhiều người than thở là tôi làm chuyện tốt nhưng gặp toàn chuyện gì đâu không à, họ đâu có hiểu là khi làm việc thiện mà họ làm với cái động lực nào thúc đẩy. Họ làm việc thiện mà thúc đẩy là tốt có xấu có thì kết quả làm sao mà tốt hoàn toàn được. Vì vậy một người mà phàm nhân như mình á, thì khi mình làm cái chuyện tốt á, mình đừng có nghĩ là mình làm chuyện tốt 100% đâu. Tốt có mà xấu trong nó cũng có trong nó nữa. Mà bị cái mai của mình, cái tâm của mình nó nhanh quá mình không thấy thôi. Vì vậy xấu và tốt nó lẫn lộn, cho nó cái quả nó trổ ra cũng vậy, nó cũng lẫn lộn, nó không thể nào hoàn toàn. Thiện người ta thường nói là có màu trắng, bất thiện là màu đen. Người tâm chưa hoàn toàn trong sạch thanh tịnh thì xám vì lẫn lộn của đen và trắng. Khi làm việc phước thiện, tâm người phàm không hoàn toàn thiện mà bất thiện trộn vào, cho nên gọi là xám, không đen mà không trắng, tức xám. Xám cả hai, người nếu mà đã xám rồi thì xám cả nhân mà xám cả quả nữa. Nên là nếu mà nó lẫn lộn ở trong cái nhân thì nó lẫn lộn khi cái quả trổ ra cũng vậy nữa, tốt có xấu có. Nhưng vấn đề của chúng ta là mình xem cái màu xám nó như thế nào, nó có nhiều cầm mức độ của nó, có thể là xám lạc vừa vừa hay là xám rất là đậm. Nếu công chuyện mình làm là thiện mà màu trắng, nhưng nhớ kiểm tra tâm xám là gì, nhạt hay đậm. Nếu xám nhạt thì được, ngược lại xám mà sắp ngã sang đen thì hãy cẩn thận đấy. Nghĩa là toàn bất thiện không à? Trong khi mình làm chuyện tốt mà cái tâm của mình nó tức là nó ngã qua màu đen rất là nhiều thì cái đó phải cẩn thận. Có một lần tôi nhớ hồi buổi sáng, một buổi sáng tôi đi đến, ông nói là ông kể lại là hồi tôi mới tu á, sáng sớm là tôi đi ra sau bếp á, tôi coi thử là người ta sinh hoạt như thế nào, là bởi vì người ta tới sớm lắm, Phật tử á, người ta tới rất là sớm, thí chủ á tới rồi gì đây mà phụ với nhà bếp, hoặc giả là người ta nấu đem đồ ra rồi mình phụ với họ rồi mình dọn được cái nào đó. thì cô này, ông thầy thiền sư ông nói tôi xuống tôi coi thì cái sinh hoạt thiền, thì tôi gặp cái bà thí chủ, bà cúng dường bữa đó điểm tâm cái gì đó không biết, mà tôi thấy bà đứng bà chắp tay bà lại cái thùng nước lèo. Cái tôi hỏi là tại sao mà cô làm như vậy, thì cô này cô nói rằng là con đang cầu nguyện để cho nước lèo đủ, không sợ nước lèo thiếu. Và khi mà làm như vậy thì cái tâm rất là chấn động. Thì ông Thầy Dung nói như vậy thì cái tôi không dám nói gì nữa, thì tôi lúc đó tôi mới tôi chỉ suy nghĩ một điều, tôi nói khi mà làm phước mà cái tâm chấn động như thế này là sao có phước được, tâm nó quá lo lắng sợ hãi.
Chắc con nghĩ là chấn động liên miên rồi.
Có không? Thôi một sư tưởng chỉ chấn động bên ngoài không đó nha. Làm sao mà cô biết chấn động đâu, cô nói sư nghe thì cứ dạy.
Cái không? Mình con làm cái này cái nọ cái kia rồi con quên cái này con lo cái nọ. Có một mình thôi, thành ra là nó chấn động lắm sư.
Vậy mà bữa nào cũng đòi nấu hết trơn.
Như bữa nay thưa sư, đâu có nghĩ là đông đâu. Mà con nấu xong mang đến là thấy thiếu. Mà nhiều người complain là cà ri mặn. Nhưng mà may ghê nó mặn cho nên nó vừa hết chứ không nó nhạt chắc là thiếu. Cũng có thiếu thưa sư. Thì cũng chấn động người thưa sư. Vậy là mất hết phước rồi.
À, cũng không mất đâu, cái này là sấm nhạc thôi.
Con là chấn động dữ lắm.
Vậy là sấm động mà, sấm động. Nhưng mà thật ra là mình phải
không nấu nữa. Cho nó phải tu mới được chứ vậy chấn động quá lo nhiều quá mệt.
Thật ra là như thế này là tại vì mình muốn cái bữa ăn cho nó hoàn hảo, có lẽ là như vậy. Cái cô làm thì cô muốn cái việc làm của mình cho nó đầy đủ đó. Ăn cho có đầy đủ để cho thiền sinh ăn cho nó hoàn hảo, nó ngon miệng đó. Mình nấu mà ta khen mình cũng mừng lắm, có vậy không?
Dạ, nở lỗ mũi.
Đừng có nói gì mà bây giờ nấu rồi hả? Mà sư thấy nè, ví dụ như sư mà quý vị đưa tiền cho sư đem qua bên trường thiền á. Ví dụ quý vị tất cả đưa 1.000 đô, sư cúng cho một cái nhà thương nào đó, rồi người ta lo lắng thuốc men, người ta lo ăn uống cho rồi mình khỏe. Mình không cần biết thì ra mình chỉ xin cái receipt thôi là yên nữa nè. Rồi nhưng mà bên trường thiền của mình thì đâu có vậy. Cái người mà lấy cái tiền của mình họ cũng muốn làm phước và bố thí vật thực á. Rồi cái ngày này là người nhóm Việt Nam làm phước này, làm phước món gì đó, họ kể cho mình nghe. Rồi cái ăn dở cái chê. Ăn chê hợp phiền não là hỏi tại sao mà ăn dở vậy, tại cái cô mà order của Odo tầm bậy tầm bạ rồi nó còn nói lại lát cái phiền não. Thấy không? Đừng có nói chuyện mà mình nấu nữa, mà mình đứng là mà order không mà đã phiền não rồi. Thấy không? Vì vậy là tức là nó phiền não là phiền não tự tâm mình. Thấy không? Còn thế mình có tu đâu có phiền não. Phiền não là bây giờ nó đứng order không mà cũng phiền não này, đừng có nói chuyện nấu nữa. Nấu thì quá phiền não rồi. Thấy không? Bởi vì sư nói quý vị muốn tu giải thoát là vô trong bếp thấy đoàn Bồ Tát không à.
Có câu ví dụ khi mà mình khởi ý mà mình cúng dường á, mình ví dụ mình nghĩ là con hồi hướng tất cả công đức này đến gì đó xong bỏ qua rồi kết quả nó như thế nào là kệ nó, thì lúc đó mình có được hưởng mất phước không thưa? Thì mà mình đã chắc chắn là cho dù chuyện gì xảy ra là mình đã hồi hướng xong hết rồi, nếu mà mình có cái ý như vậy thì mình
thì không, cái chuyện mà hồi hướng cho ai không thành vấn đề, mà cái phước có không này, đi lo cho mình trước cái đã, quan nói chuyện này có để mình hồi hướng cho ai.
Ví dụ như mình biết là mình hồi hướng vậy xong xuôi hết rồi á, chuyện gì mà xảy ra sau đó
đó, vậy thì đừng khoan nói chuyện hồi hướng, mà nói cái chuyện bây giờ mình làm phước này. Mình làm phước thì mình làm phước thôi. Ví dụ mình làm phước bố thí cúng dường chuyện ăn, câu chuyện gì xảy ra để yên vậy đó, thì xong xuôi rồi tâm mình yên, lúc đó mình hồi hướng này. Cái hướng là cho người ta mà chưa có mà nó lo cho rồi, thấy không? Chưa biết cái trạng thái tâm của mình mà nó chưa tiền chưa vô pháp mà nó để cho này cho người này cho người kia, vậy là yên rồi đó, đỡ phải ha. Bây giờ cái việc mà thu phải làm á, là con làm sao giữ cái tâm cho yên ổn này. Câu chuyện gì xảy ra không thành vấn đề, mình đã làm phước rồi xong xuôi, giờ làm phước rồi thôi, bây giờ hồi hướng
tức là phải có phước rồi mới đi hồi hướng.
Mình chưa có yên, mình đã biết đâu câu chuyện nó cả ngày lẫn mà, thấy không? Chiều người ta mới xong, người ta mới chuyện nói chuyện tiền bạc với mình rồi vậy đó, mà chưa gì là buổi sáng là bắt đầu là nghe order đồ ăn là mấy bà đã phiền não với nhau rồi. Tại sao order mới là đó, ông kia mà cá nhân sư cũng thấy vậy đó. Ví dụ chẳng hạn như họ thích điểm tâm có món thì thích đó, họ đặt món khác thử mưa rồi đó, mình nó có rất là nhiều cái cơ hội, bởi vì cái nhiều, làm chủng phước là chỉ là cái cơ hội để tạo cái phước đức cho thôi, chứ còn tự nó là nó cũng gây ra phiền não nữa. Khi mình làm, mình nói mình muốn cái món ăn này thì tự nhiên mình thấy họ đặt cho mình món khác mình không ưa, rồi gì đây, mình ăn xong đó, cũng cái món mà mình thích nhưng mà nấu cũng không đúng khẩu vị của mình cũng chịu nó ăn. Vì vậy sư nói sau này, những năm sau này thay vì đem tiền của vị qua đó, thay vì sư để sư đem xuống cho văn phòng, sư nói tôi xin làm cái gọi là general donation, cứ việc sử dụng gì là nó yên. Rồi cuối cùng quý vị biết sao, bây giờ nói vậy mình phải tu à, người ta xuống tôi nói cho cái đó cũng cho cái bên này nó tốt hơn được kia, nó gọi theo nó cũng làm phiền não nữa. Vì vậy luôn luôn có cái cơ hội để phiền não nó khởi sanh, vấn đề là mình nhắc nhở mình có chuyện gì xảy ra cũng để yên cho nó, đừng có làm vậy, nó để cái phước của mình có vậy thôi, không được phản ứng gì hết trơn, ráng tu.
Cũng như thư sư, ví dụ như là nhiều khi nhiều người cũng muốn hùn vô mà sợ dí, ví dụ như con không có nhận tiền là bởi vì con thấy nó không bao nhiêu là một, thứ hai nữa là lấy tiền của người khác đối với con là chuyện rất là khó khăn, là bởi vì nhiều khi á mình tự mình làm con đã bị nhiều lần, ví dụ như hồi đó con đi Mission Time đi, cái sao mày lúc đầu không có tiền thì kêu những người mà cùng đi đóng góp, nhưng có người có khả năng, có người không. Cái dần dần con mới quyết định mà thôi con bỏ tiền ra. Nhưng lại có một người muốn đóng góp, nhưng mà mấy người kia lại không muốn. Cái con mới nói thôi giờ, tại vì con muốn mua theo ý con thì con không lấy tiền ăn. Nhưng cái người họ muốn đóng góp thì họ lại nói bà dành phước hết, tức là bà muốn lấy hết phước cho bà không muốn cho chia. Mà không phải là lý do đó, nhưng mà với con á, con nghĩ là nếu cái tâm mình không phải là mình muốn dành phước hết thì con cứ tại vì với con á, con rất là dằn mặt, ví dụ như nếu mà con lấy tiền người ta con phải chi bao nhiêu, thu bao nhiêu, tại hồi xưa mới đầu người ta đóng góp á, con phải lên cái list rằng là con mua hết mấy đồng rồi người ta đóng bao nhiêu. Cái công đó với con nó tốn nhiều thì giờ hơn là con bỏ tiền ra. Tại vì mình bỏ tiền ra thì khỏi phải make sure rằng là người ta nghi ngờ rằng là mình tiêu nhiều.
Tại vì sao mà mình không làm thế, kiểu là bây giờ tiền họ mình lấy làm để đó rồi cúng dường lại, rồi còn mình làm tiền cái này của mình. Ví dụ chẳng hạn đó là cái cách mình làm vậy đó.
Nhưng mà thưa sư, con đã để ý rồi, không thể nào mình làm được mọi người happy. Với con á, con mà làm cái gì con nghĩ với lương tâm mình thấy làm đúng là con làm.
Thôi được rồi.
Dạ, con không có nghe dư luận. Mà thí dụ như nhiều người, thôi cho tôi hùn. Thật sự ra thưa sư, một đồng mua đó 10 đồng công. Chứ cái công nó nhiều hơn là cái tiền đồ. Mà mình nhận tiền, thật sự ra với con nhận tiền, xong rồi mình phải nói là mình mua cái gì. Dư hay thiếu hay cái gì. Mà như vậy thì chẳng thà con mua cho con cho rồi. Tại vì cũng không nhớ được, mình đi chợ mua tùm lum tà la đâu biết cái nào cho món nào. Cho nên với con không nhận. Nhưng mà nhiều khi sợ, cũng có người ta nghĩ là mình muốn dành hết phước. Thưa sư, nhưng mà nếu tâm mình với con thì con nghĩ là nếu tâm mình thấy không sai với lương tâm mình thì
Được rồi,
không mất. Không phải nghe thư sư thì cũng nhiều người cũng cứ nghĩ.
Nhưng trong cái trường hợp mà sư nói này là cái con bé đó nó dòm cái ý là đó, người ta chỉ hùng phước vậy thôi, chứ người ta cũng chẳng có đòi hỏi cái gì nữa. Cái lễ dân y là do chùa tổ chức mà, thấy không? Nhưng mà cái người thí chủ là bỏ tiền ra thì bây giờ họ muốn cúng thêm vào đó, thì nếu mà dư thì đưa vô cho chùa, thì họ chỉ nói như vậy thôi, chứ là khỏe quá rồi, thấy không? Họ đâu có bắt buộc là mình tôi hùng vô chỉ phải mua món này làm cho các sư, thì họ không nói gì hết trơn. Họ chỉ nói rằng là bây giờ chị làm phước thì cho tôi hùng với chị đó, nếu mà thiếu thì chị lấy thêm cái tiền này vô để chị trang trải, mà còn mà nếu mà dư thì cúng cho chùa, vậy mà nhất định không chịu, thấy không?
Muốn... Nhưng mà bà đó thì con thấy ngạc nhiên. Ví dụ như nếu mà bà đó nên làm vậy, nếu mà bà này muốn cúng dường thôi, bây giờ bà mua bao nhiêu bộ đồ và cúng đi, rồi tôi mua bao nhiêu bộ đồ cúng thì mọi người đều mang đến.
Tại vì những cái người mà họ xin mà xin mà hùng á, là họ có thì giờ, họ tới đó họ tu tập, họ có tu giờ thì giờ, thì nó họ biết là mình thật ra là không có ai đi mua bán gì hết trơn á. Mình cúng một trường thiền, trường thiền họ lo. Yeah. Vấn đề mua cái gì, sắm cái gì để mà cho Lễ Dân Y là Trần Thiện họ lo hết trơn á. Thì cô này cô nói, tại vì cô đưa cái Trần Thiện họ nói, bây giờ đó Lễ Dân Y tổ chức cho tới 2.000 đô, thì cô này chỉ trích ra 2.000 đô thôi. Thì cô này cô nói, cho tôi hùng với đó. Nếu như mà được, có cần thêm phát sanh thêm cái gì nữa, còn không nữa thì cứ đưa 2.000 trở thành 2.100 thì 100 nó vô.
Dạ đúng
thì,
rồi, dạ. Đó có nói đó. Bà mày đưa 2.000, bà kia muốn hùng vô nói, thôi bây giờ bà đưa Trường Thiền 500, hoặc là bà muốn đưa 2.000, bà muốn đưa 1.000. Thì mọi người hùng, tại vì con nghĩ là cái bà đầu tiên mà thí chủ vậy đó, bà muốn cái danh, có thể bà muốn cái danh rằng là một mình bà thôi, những người khác không hùng. Chứ còn nếu mà, nếu con nghĩ là con nói ok, tôi có khả năng 1.000, bà có khả
nhưng,
năng.
Nhưng mà thật ra là mình, đôi khi mình nói theo cái kiểu của mình nữa, cho mình đâu có biết là cái, những cái người nào mà tới mà làm phước như vậy là đây là cái cơ hội rất hiếm hoi, cho nên nếu mà họ muốn cái danh thì mình cũng phải thông cảm cho họ. Tại vì đây là lần đầu tiên Trần Thiền tổ chức mà. Trần Thiền nó tổ chức lần đầu tiên rồi, vậy là một người nào mà được ông thượng sư ông lựa làm thí chủ để mà làm cái đó là cả một cái đủ
cái danh dự.
Đó là. Dạ.
Tại con biết ở đây cũng vậy, thí dụ như là người ta donate cho mấy cái đài phát thanh mà của tôn giáo, thưa sư, có một tiệm vàng lúc nào cũng donate nhưng mà bắt buộc là phải nói tên tiệm vàng ở đầu tiên. Ngày xưa con làm ở chùa con biết. Tức là mình muốn là mình là người đầu tiên được đọc để cho mọi người biết là tôi là người. Nhưng cái đó là cái danh rồi đó. Cái đó là lòng tham.
Nhiều lắm phải không? Dạ. Cái mình để ý cái danh này.
Không
dính
dáng gì tới mình.
Vì đây thiền sư mới kể cái câu chuyện nãy mình nghe đó, thì ông nói rằng là cái bà này bà ban bá cái thùng nước lèo đó. Thật ra cái thùng nước lèo nó thiếu thì nó thiếu thôi, cái chuyện gì mà mắc mới gì mà mình sợ hãi, thấy không? Cái tâm của mình đã hướng ra mình làm phước thì làm phước rồi thôi. Còn lỡ mà ví dụ ông nói có một trường hợp nữa là cái bà kia đó, bà cũng làm phước như thế này đó, rồi bà thay vì bà bán cái thùng nước lèo thì bà bán mấy cái thùng đồ mà gì đó mà bún á. Tại sao bà sợ mấy người mà chở bún đi thì giữa đường nó rớt nó đổ cái là chết, không biết làm sao. Tại vì họ cái phương tiện họ đi rất là nguy hiểm, họ đi xe đạp cái đồ đó, băng qua đồng qua ruộng nó đi nó té đổ cái đổ hết rồi sau ngồi đó mà chỉ có ăn mì quái ăn cái gì bây giờ đây đó. Tại bà này thì vái thùng nước lèo, còn bà kia vái cái ông mà chở xe chở bún đi đừng có đổ nữa chừng. Rồi ông thần sư ông nói, tôi thấy có một nhiều người Phật tử tới chùa đó ở đây đó, họ làm phước trời, họ làm nhiều cái phước ghê lắm. Ví dụ như họ đi cúng dường những cái chùa mà ở đó là tới 1.000 vị sa di, đó là chưa kể trong chùa đó các vị tăng nó chưa kể nữa, mà sa di không là tới 1.000 vị luôn. Đó là họ hoan hỷ, họ cúng dường, họ cho nào là áo rồi quần y áo rồi thực phẩm rồi tiền bạc đủ thứ cái hết trơn đó. Rồi đi về mà taxi đi về buổi tối rồi cái ông taxi ông đòi thêm có 1.000 nữa. Tại ông nói bà đi chỗ xa quá thôi, bây giờ cho thêm 1.000 vậy mà không chịu
làm
xong. Thì thiền sư nói đó mình mới làm phước, mình bỏ ra cả mấy ngàn đô mình làm phước rồi bây giờ mình về đây mình sân hận mình la mình nói vì 1.000 đô tâm của mình bao nhiêu là tâm thiện nó hư hết bể hết, mình nổi sân rồi mà. Vì vậy ông dặn á, thôi nó đòi 1.000 thì đưa cho nó 1.000 đi, mình cũng cho nó vậy. Thì mình nói ông taxi thì cũng giống với chú sa di vậy, cho thêm chú 1.000 để chú xài tôi sẽ kể nè, 1.000 chát thì tính ra nó có 1-2 đô cho nhiêu. Thành ra có nhiều người ta suy nghĩ như vậy. Nhưng mà cái cô kia, cái cô mà nó cô bực bội ra thì suy nghe cô nói như thế này. Cô nói khi mà cô đi đó là cô đã deal với cái ông taxi rồi, là đi tới cái chỗ đó thì nó nói đàng hoàng tử tế rồi. Cái vấn đề là cô nói rằng là cái thằng này nó ăn gian của mình, nó nghĩ vậy. Nó đợi tới khi mình tới nơi rồi đó rồi nó kèo nó cầm ràm nó đòi thêm, nó nói trời tối rồi đi xa rồi chứ thật sự là nó biết mà trời tối thì ai biết là trời tối. Mà đi xa thì nó cũng hiểu rồi, taxi mà. Thì cô nghĩ như vậy mà cô bực bội. Khi mình nắm vào trong cái ý nào đó, còn thật sự không nói thay vì mình nắm rồi thì mình nghĩ thôi mình cho nó, cũng giống mình bố thí cho nó. Tùy theo cái tâm của quý vị nó suy nghĩ như thế nào, nó suy nghĩ như thế nào là gọi là Yoniso Manisikara với là Ayoniso Manisikara là gì đây, như lý tác ý với là vô như lý tác ý là vậy đó. Thế mà như lý tác ý thì mình suy nghĩ đúng là tự nhiên thiện nó có. Mà tư suy nghĩ tầm bậy tầm bạ là bất thiện nó cơ sanh. Thưa sư, con nhận ra một điều khác là khi chúng ta nói cái gì nghe rất là thánh thiện nhưng động lực tâm của chúng ta chưa chắc là không có sự chứng tỏ ngã mạn sự khoe khoang. Ông nói ô cái này là quá đúng rồi. Khi mình nói một cái chuyện gì đó, mình nói ra thì mình nói Phật, nói chuyện Phật Pháp, là mình nói chuyện bố thí cúng dường, là mình nói cái tâm phiền não rồi vậy đó. Nhưng mà ông nói rằng là khi mình nói như vậy, mình cũng muốn chứng tỏ cho người khác thấy là mình biết Phật Pháp, là mình hiểu Phật Pháp, là cái lý của mình nó rất là hợp lý rồi. Ông nói trời ơi, nó, mình mở miệng ra là phiền não nếu mình không chánh niệm. Kể cả chuyện thiền tập cũng muốn chứng tỏ ta đây là thiền sinh giỏi nữa. Đừng có nói chuyện là nói chuyện. Người ấy thường thường dậy thật sớm, tu theo đúng thời khóa, mà lên trường thiền, không biết không dễ vui, không biết nhắc. Tất cả những hành vi cử chỉ đó, đó mình làm phải cẩn thận đó. Còn không thôi là mình làm để mình show up cho người khác biết là mình tu đó. Và sư thấy rõ ràng là rồi hồi xưa đó, sư ngồi thiền, sư ngồi 1 giờ bắt đầu ngồi thiền, rồi 1 giờ tới 2 giờ, từ 2 giờ tới 3 giờ đi kinh hành, rồi từ 2 giờ tới 3 giờ họ vô ngồi tiếp. Như vậy thì nếu mà mình từ 1 giờ tới 2 giờ mình ngồi rồi, mà từ 2 giờ tới 3 giờ mình không đứng dậy mà mình đi kinh hành đó, thì mình ngồi từ 1 giờ mà tới 3 giờ luôn, tức là ngồi tiếp 3 tiếng luôn á. Đó, 1 giờ tới 2 giờ nè, 2 giờ tới 3 giờ, 3 giờ tới 4 giờ, thì mình ngồi từ 1 tới 4 luôn, 4 nè. Khi mà sư ngồi được 3 tiếng xong rồi đó, thì có một cái người bạn của sư á, là tới đưa con tay làm vậy. Tức là nãy giờ anh ngồi được 4 tiếng á, mà đưa nhẹ nhẹ thôi. Tại vì sư ngồi nhắm mắt, đưa lùng 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 vậy, đưa 4 con ngón vậy đó. Mình mới thấy 4 ngón tay là mình làm vậy. Làm vậy liền, tức thì. Nó phản ứng ngay tức thì. Rồi cái đứng dậy luôn. Tại vì tâm nó sai đi quá mà, thấy không? Ngủ chứ phải không? Tu thiền đó, đang hành thiền đó vậy nè, mà ông kia ông cũng ác nữa, không đưa 4 ngón tay gì vậy. Thử gì thử, mà nói tu mà thử với nhau nữa, bạn bè chơi ác cái đó, rồi bây giờ mình nghĩ rồi, không nhường trao nó cũng ác thì cái gì. Mà tại vì tâm mình cũng tham nữa, chứ không phải là ta không. Ngay cả đi hành thiền cũng chứng tỏ là mình là cái người tu tập tốt. Mình đi theo đúng thời khóa, mình không có dễ vui, mình biến nhát là vậy, gọi là thiền sinh gương mẫu đó. Đây là chuyện tự nhiên của một người đầu óc chưa trưởng thành. Ngay cả việc chùi nhà vệ sinh cũng muốn làm mình cho người khác thấy là mình chùi rất là giỏi. Nếu ai thấy mình đang phục vụ chấp tác mà khen mình xa thú là mình khoái lắm. Còn mà làm thinh đi ngang qua là mình thấy mình bực bội rồi đó. Chùi thúi muốn chết mà nó không khen chút nào. Có cái cô nói gì đây, con từ cầu tiêu thúi muốn chết rồi, à không biết ai đi cầu mà cứ để vào hoài bắt bà chùi vô chùi nó muốn quẹ luôn à. Mà không ai nói gì cho cái bà kia mà chùi cái hành lang của ngoài không có gì cho mình đi qua xa thú, mỗi lần trong này mình nghe kia xa thú là con muốn đổi điên luôn à. Ngoài kia người ta, ngoài kia chùi hành lang đâu có gì khó khăn đâu, mà có cứ đi ngang qua cái xa thú. Còn mình toàn ra mình chùi hôi muốn chết rồi, không ai xa thú hết trơn. Bà nói, bà suy nghĩ hoài, bà nói như vậy là mày nãy giờ mày chùi còn tiêu, mày không có phước, mày sắp sửa đi địa ngục rồi, tại mình nghĩ chùi tầm 7 không. Thì nói đúng, xa thú. Chấm dứt là 8 giờ rồi, đòi gì nữa, cười hoài. Được rồi. Rồi xa thú đi chứ.
Xa thú.